không thể đợi hỏi đời đã dài như vậy con thân vui kẻ thân thân bên khi muốn nhờ bạn tổ đức bất thường ở từ xưa tên họ con lưu chưa là làm chân chân lương tự thân là cố gắng cao thường đã văn nghệ rồi kéo ước liệt hồng tổng nói như lời chân chất là phúc lên cao thường nếu thần thần sinh thần cắm sông bờ và có sông bằng nghệ dương thiền là cố gắng cao thường cố thế hành đúng pháp dương minh là nguyên buồn mạnh khi không nói lòng là phúc lên cao thường xả lý tâm liền lẽ sự chế không say xưa tinh thần trong địa pháp là phúc lên cao thường biết tương kính kiêm nhường trí công và đi ơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lên cao thường nhận nhục tấn thương hóa thương yết kiến xa môn tùy thời làm đừng pháp là phúc lên cao thường sống tam hành thấy được vị thánh đế chứng ngộ hoa niết bàn là phúc lên cao thượng khi xuống chạm biệt đời
tâm tâm đóng
không sao tự tại và vô nhiễm là phúc lên cao thượng nhưng sợ hãi như vậy không chỗ nào tội đâu nơi vừa an toàn là phúc lên cao thượng.
Nam mô Bụt Thầy ạ, Nam mô Tham Mai ạ, Nam mô Sang Khai ạ. Con tỉnh nghiêm đê đầu đảnh lễ tri tôn đức tăng ni hiện diện trong room thượng tọa tiểu siêu đại đức minh hạnh đại đức phát tiến. Sau đây con kinh mở đầu chương trình. Nam mô Bụt Thầy ạ, đây là chương trình Phật pháp Bụt Tha Tham Ma trên banh Phật mỗi ngày 2 giờ. Giờ Việt Nam 7 giờ 30 đến 10 giờ tối. Giờ Houston 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng. Giờ New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng. Giờ California 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng. Giờ Paris 2 giờ 30 đến 5 giờ chiều. Giờ Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Con tịnh nghiêm thành kính lãnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ tư ngày 7 tháng 5 năm 2014 Phật lịch 2557. Giáo trình hoặc là Phật dạy theo kinh Như Thủy Thuyết in tí bút ta cá. Đề tài hôm nay là nền tảng của luân thường sẽ do Thượng Tọa Pháp Đăng giảng giải. Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ tam bảo. Chúng con xin kính thỉnh đại đức minh hạnh đọc kinh lễ tam bảo. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngữ thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiển tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chính. Nhớ tâm lãnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điện vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý đức Phật bảo, nguyện cầu quý đức Pháp bảo, nguyện cầu quý đức Tăng bảo. Xin tam bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải điều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết khổ trì giới hạnh, biết lạc thua trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tâm trì quý đức, cầu phúc lành phát sanh.
Sa thú, sa thú, chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư công đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay giáo trình hoặc là Phật dạy theo kinh Như Thị Trước, in ký Vuttaka. Đề tài hôm nay là nền tảng của luân thường, bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Chúng con kính tôn thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu Từ Bi Quan Hỷ dẫn nhập bài học hôm nay. Nam Mô Buddhaya. Chúng con kính tôn thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu ạ. Dạ, một lần nữa con kính cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu Từ Bi Quan Hỷ dẫn nhập bài học hôm nay ạ. Nam Mô Buddhaya. Dạ, chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu dẫn nhập bài học hôm nay ạ. Nam Mô Bố Thầy Gia.
Con thấy là Thượng Tọa là Mô Phật kính kính thỉnh là Thượng Tọa dẫn nhập bài học hôm nay.
Nam Mô Bố Thầy Gia. Nghe xin hỏi thì có nghe được chúng tôi nói không? Từ nãy giờ chúng tôi không có nghe được cái gì nói cái gì hết. Bây giờ mới nghe được Bố Tâm Như Bố nói. Dạ, xin cảm ơn quý vị. Kính bạch chư tôn đức kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học về biện pháp gọi là nền tảng luân thường. Thực ra thì hai pháp này còn có một tên gọi khác là Lokathammapala, tức là pháp hậu trì thế gian. Đó chính là lòng tàn quý trên rửa tập bắc. Cái cuộc đời này nếu như mà con người thiếu lòng tàn quý thì thế giới đời người nó sẽ hỗn loạn, sống không có luân thường, không có đạo lý, thì nó sẽ đưa đến cái chỗ tự hủy diệt. Sẽ có một thời gian khi mà Phật pháp ở trên thế gian này không còn nữa, thì lúc đó chúng sanh sống xô bồ và không có lòng tàm quý thì khiến cho ác bất thiện pháp nó khởi lên nhiều. Và ở đây trong bài học này chúng ta sẽ nghe Đại Đức Pháp Tính Vị Giảng Sư ngày hôm nay sẽ trình bày vì sao nền tảng của luân thường đạo lý là lòng tàm quý và cái sự vô tàm quý trong cái pháp bất thiện thì nó sẽ gây nên những cái tác hại như thế nào và cái yếu tố gì để chúng ta quy tập cho có được cái lòng tạm quý. Đó là những điều mà chúng ta sẽ nghe trong cái nội dung bài giảng ngày hôm nay của Đại Đức Pháp Tính vì ăn xin chương trình. Bây giờ thì xin mời Phật tử MC Cô Tâm Như đọc cho chánh văn bài kinh, sau đó chúng ta sẽ thỉnh vị giảng sư bắt đầu. Nam mô Bụt Thầy.
Nam mô Bụt Thầy Giá. Con kính tri ân. Tri ân thượng tọa Tệ Siêu vừa dẫn nhập bài học hôm nay. Đây là bài chánh văn bài học nền tảng của luân thường. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A La Hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các vị kheo, có hai pháp trắng này che chở cho đời. Thế nào là hai? Xấu hổ và sợ hãi. Này các vị kheo, nếu hai pháp này không che chở cho đời, thời ở đây không có sự phân biệt giữa mẹ, chị em của mẹ, vợ của anh em của mẹ hay giữa vợ của các bậc thọ sư, bậc giáo thọ sư. Giữa những người vợ của bậc đáng được kính trọng, thế giới sẽ rơi vào loạn luôn, như các loài dê cừu, gia cầm, heo chó và các con chó rừng. Vì rằng, này các vị kheo, có hai pháp trắng này che chở cho đời, cho nên ở đây có sự phân biệt giữa mẹ, chị em của mẹ, vợ của anh em của mẹ, hay vợ của các bậc giáo thọ sư. Giữa những người vợ của những bậc đáng được kính trọng, Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này, ở đây đều được nói đến. Với những ai không có xấu hổ và sợ hãi liên tục và thường xuyên, họ đi xuống bào thai dựa trên gốc sinh dịch, họ đi đến sanh tử. Với những ai chánh trí, xấu hổ và sợ hãi liên tục và thường xuyên, vững trú trên phạm hạnh, họ được sự an tịnh, tái sanh, được diệt tận. Ý nghĩa này đã được Thế Tôn nói đến và tôi được nghe. Chúng con kính thỉnh Đại Đức Pháp Tính Từ Bi hướng dẫn bài học hôm nay. Chúng con kính thỉnh Đại Đức Pháp Tính Từ Bi hướng dẫn bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy Giá. Con kính thỉnh Đại Đức Pháp Tính. Nam mô Bụt Thầy Giá. Không biết là tôi nói quý vị có nghe không? Sợ là lời nói này không có đến với lại Đại Đức Pháp Tính. Nam mô Bụt Thầy Giá. Chúng con kính thỉnh Đại Đức Pháp Tính Từ Bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Dạ, yeah, quý vị có nghe được. Dạ. Cảm ơn quý vị. Chúng tôi Dạ, bây giờ quý vị nghe rõ hay không? À, xin quý vị quan hỷ cho chúng tôi biết lại một cái tín hiệu. Hôm nay thì đường nét của chúng tôi rất là trục trặc. Mô thần Đức Tạo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Thần. À, cảm ơn. Cái câu tu nữ cùng là các vị thiền nam hai hai thì chúng ta học về quý là lúc đó cái thế điệp các tử nào các vị MC có thể chúng ta đưa Dạ, hôm nay cái đường ghép của chúng tôi nó yếu quá. Thành ra quý vị quan hệ nha. Các vị em thì cái tinh thần à. Cái chỉ là nó mang cái da hai cái này nó mang cái thành ra có khi chúng ta nghe rồi nhưng mà chúng ta không hiểu. À, chúng ta nghe rồi chúng ta không hiểu để nâng đỡ hai cái pháp để hộ trì cái thế gian. Thường lực có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái sự hổ thẹn và cái sự sợ. Nhưng mà thật sự ra đó, ở đây thì không phải quý vị. Ở đây hổ thẹn có nghĩa là nhỏ cái chúng ta cũng có cái sự hổ thẹn nữa vị. Có nghĩa là thí dụ như quý vị thấy rằng có những người ta thí dụ như rằng là bằng cách
à, xin hỏi quý vị có nghe được chúng tôi nói không? À, xin hỏi là đứa tôi có tính có nghe được chúng tôi nói không? thì về thỉnh để chúng ta tính tiếp tục. Và kính thưa quý vị, có hai cái yếu tố gọi là nền tảng của luân thường, đó là lòng tạc quý. Chỉ khi viết ở đây là lòng tạc, sự hổ thẹn, tội lỗi. Còn chữ quý, otapa, tức là cái sự nỗi sợ tội lỗi. Lòng ta gọi là cái sự hổ thẹn tội lỗi. Cái sự hổ thẹn ở đây nó không giống như là cái tánh mình nhút nhát hay mắc cỡ e thẹn. Cái tánh mắc cỡ e thẹn thường tình thì cái đó chỉ là cái sự hổ ngươi ở bên ngoài. Cái đó không có tác dụng gì về thiện pháp. Ở đây khi một người mà sống có lùng tàn, tức là những cái tội lỗi, những cái điều ác xấu, người đó cảm thấy hổ thẹn, không dám làm. Cái sự hổ thẹn ở đây nó xuất phát từ nơi một con người sống có liêm sĩ nghĩ đến cái danh phận của mình, nghĩ đến cái gương vị của mình, làm cái chuyện đó nó không có phải lẽ, nó không có hợp lý. Mình tự nhiên mình hổ thẹn, mình không dám làm cái điều ác, điều ác xấu bất thiện. Cái lòng tham nó xuất phát từ cái lòng tự trọng, tức là biết trọng mình. Ác tác và vô một người có tính tự trọng thì người đó họ mới có được cái lòng tạm. Nó đồng nghĩa với chữ linh chi, tức là cái sự liêm sĩ. Còn lòng quý atapa ở đây tức là cái sự kinh sợ, cái sự sợ hãi với cái điều ác. Cái sự sợ hãi này nó không giống như là một người họ sợ sợ ma, sợ quỷ, hay là họ sợ tai nạn, đúng không? Cái sợ kinh cảm đó là thuộc về sân tâm. Còn cái lòng quý ở tâm bán, nó thuộc về cái pháp tịnh hảo ở trong cái tâm thiện. Khi một người nghĩ đến cái quả báo khổ đau, cái hậu quả khổ đau do ác nghiệp, thì người đó khởi lên cái tâm sợ hãi, Chẳng hạn như mình nghĩ đến, nếu ta làm điều ác, ta sẽ sanh xuống địa ngục hoặc là quỷ xuất sanh ở Atula. Ta bị cái quả như là sát sanh thì bị cái quả diễn tử, đánh đập người khác thì bị cái quả là bị đả thương vân vân. Khi nghĩ đến cái chỗ đó, người ta cảm thấy kinh sợ, hốt hoảng, không dám làm, không dám làm điều ác. Còn một lẽ nữa là khi một người nghĩ đến cái sự khiển trách của người trí, cái đó cũng khởi lên cái tâm quyết định, tức là cái sự kinh sợ, kinh cảm. Một người sống ở đời, nếu họ có lòng tàn và quý, thì họ mới phân biệt được cái điều phải, điều quý. Mà ở đây, trong bài học Đức Phật này đã nói rõ, bây giờ chúng ta đã thấy biết là để Đức Pháp Tính có vào râm chưa, như vậy nếu chưa thì chúng tôi tiếp tục ở đây thưa quý vị. Cho đến một thời kỳ mà Phật Pháp biến mất ở trong thế gian này, thì lúc đó con người họ sống không có lòng tàm, không có lòng quý, tức là không có cái liêm sỉ, không có sự hổ thẹn tội lỗi, không có sự kinh sợ tội lỗi. Cho nên họ làm tất cả những điều ác xấu bất thiện. Và cho đến thời kỳ đó, ở giữa cái thế giới đời người này đi đến cái sự hỗn loạn, người ta sống người ta không có biết phân biệt được đây là những bậc trưởng thượng đáng kính trọng, hay là họ không có lòng tầm quý, họ không có phân biệt được đây là mẹ mình, là chị em của mình. Mà họ sẽ sống, họ rơi vào cái thế giới gọi là loạn luân, như là khác cái loài cầm thú, ghê cừu, gia cầm, heo chó và các chó rừng. Nó nguy hiểm lắm thưa quý vị. Thời buổi bây giờ chúng ta được đọc nhiều thông tin ở trên báo chí hoặc là trên internet, thì chúng ta gặp, chúng ta sẽ đọc thấy rất nhiều trường hợp mà con người họ sống như là cái bản tính của loài thú, là họ có thể sống ác độc hoặc là sống loạn luân. Đó là do đâu? Là bởi vì họ không có lòng tàm, không có lòng quý, tức là không có sự hổ thẹn, không có sự ghê sợ tội lỗi. ở đây làm tạm quý. Ở trong cái trường pháp thì hai cái thuộc tính tàn kia đi kia tất cả biết ở tập pháp kia tất cả nó nằm ở trong 19 cái thuộc tính tịnh hảo biến hành. Tất cả những tâm tịnh hảo, tâm thiện, tâm quả, hữu nhân và tâm tốt đều có hai cái thuộc tính thì lý ở tập pháp phối hợp. Ở trong nhiều pháp thì hai cái thuộc tính này nó phối hợp với tâm tình hảo, nó đóng cái vai trò là nó làm chất liệu hay là làm cái chất đề kháng cho tâm khổ cái sự xâm nhập của pháp bất thiện. Chúng ta như khi mà trong cơ thể của chúng ta cái kháng thể mạnh đó thì những cái vi trùng bệnh nó không có xâm nhập được, nó không có thể làm cho cái thân thể này bị bệnh hoạn. Cũng như thế nào thì khi một người thường xuyên sống bằng cái tâm thiện thì trong cái tâm thiện đó nó có hai cái thuộc tính tạm quý là nó ngăn che không để cho cái sự xâm nhập của tham, của sân, của si. Từ hai cái thuộc tính này chúng ta có một cái pháp tu tập, và cái pháp tu tập đó được gọi là xúc thâm mạng, tức là pháp cắn hay gọi là bạch pháp. Và hai pháp đó lượng tàm quý cũng còn được gọi là đê có thâm mát, tức là thiên pháp. Trong kinh Bổn Sanh Đức Phật có kể lại cái câu chuyện trong quá khứ lúc bây giờ đề thân của Đức Phật khi Ngài còn là một vị Bồ Tát trong vòng sanh tử luân hồi của kiếp đó. Ngài là vị thái tử con của vua Brahmadatta. Một hôm thái tử ở cùng với hai người em là Chandra và Surya đi vào rừng chơi. Thì Chandra, hoàng tử Chandra là em của em ruột của nhà của Bồ Tát của thái tử, còn hoàng tử Surya là hoàng tử Surya là em một cha khác mẹ của thái tử Bồ Tát. Khi mà đi vào rừng, ba anh em cảm thấy khát nước, Ngài mới ngồi suy nghĩ dưới một gốc cây, và Ngài bảo Surya, hoàng tử Surya đi tìm nước. Mà ở trong rừng có nhiều cái hồ nước, và hồ nước nào cũng có dạ xoa cai quản. Dạ xoa là người mà phục vụ cho nước trời, cho tước thiên vương, và họ phục vụ cho tước thiên vương một thời gian lâu, được một cái ân sủng là cho tự do thoải mái canh giữ một cái phạm vi, một cái địa bàn. Thường thường là mấy cái hồ nước thì có nhà xoa, lai cát họ giữ, và họ những nhà xoa đó được giới hạn là chỉ có những ai mà đụng chạm vào mặt nước hồ thì nhà xoa mới được quyền bắt ăn thịt. Còn nếu như họ đi cái bờ chưa có đụng chạm nước thì không được quyền. Cái đó là Tứ Thiên Vương đã quy định như vậy. Thì khi mà Hoàng tử Suriya đi đến cái hồ nước ở trong rừng, Hoàng tử này kẻ người nông dạ nên không có cái kinh nghiệm, mới lấy cái đồ đựng nước múc nước từ những cái hồ. Thì lúc đó dạ xoa xuất hiện, và dạ xoa này đặc biệt có một điều là anh đang đi tìm hiểu về cái thiên pháp liên quan tâm mắt, nên dạ xoa này có một cái lệ là hễ ai mà được hỏi rằng biết thiên pháp không, mà người đó nói trả lời không đúng hoặc là nói không biết thì dạ xoa mới bắt, mới bắt. Và nếu một người nào biết thì thôi nó thả. Thì khi Xuân Giác đi đến thì dạ xoa bắt hỏi người có biết thiên pháp không, tức là cái pháp của pháp trời. Thì lúc bây giờ Xuân Giác lấy theo cái tên của mình thì Xuân Giác là mặt trời, mới trả lời tốt ta biết thiên pháp tức là mặt trời. Thì trả lời sai như vậy dạ xoa bắt đi. Một hồi lâu không thấy Xuân Giác trở về thì thái tử Bồ Tát mới sai người em kế được là Chanh Đát đi. Và người em kế khi đi đến hồ nước đó chạm phải mặt nước cũng bị dạ xoa bắt. Dạ xoa hỏi biết thiên pháp không thì Chanh Đát mới trả lời là mặt trăng là thiên pháp. Thì trả lời sai như vậy cũng bị dạ xoa bắt. Chờ một hồi lâu cũng thấy, thì lúc đó thái tử Bồ Tát ngài mới đích thân này đi tìm. Và ngài đến cái hồ nước này thấy có cái dấu chân của hai người em ngài, có dấu chân đi xuống nhưng mà không có dấu chân đi lên. Thì Bồ Tát lúc đó ngài kinh nghiệm, ngài mới suy nghĩ rằng lẽ thường ở những cái hồ nước nơi quan giả như thế này hay có dạ xoa canh giữ, cho nên ngài chỉ đi đến đó, ngài không có đụng chạm đến nước. Lúc bây giờ ngài mới lên tiếng mời dạ xoa xuất hiện để mà nói chuyện. Thì dạ xoa xuất hiện, thái tử mới hỏi rằng là ngươi có bắt giữ hai em của ta không? Thì dạ xoa nói rằng có, bởi vì hai người đó họ không biết được thiên pháp như có thầm mắt. Dạ xoa mới hỏi thái tử Bồ Tát, ngươi có biết được thiên pháp không? Thì Đức Bồ Tát nói biết, nhưng mà khi nói cho ngươi nghe, ngươi phải có cái điều kiện là phải thả hai em ta ra. Dạ xoa đồng ý, nhưng mà chỉ thả một người thôi, giữ lại một người. Thì Đức Bồ Tát ngài mới thuyết lên một cái bài kệ Heri-va-sampanna sukha-dhamma-samahita Santo Sukuriso Heri-va-sampanna-thi-vu-cha-ri Tam quyết là bạch pháp được bậc trí ở đời gọi đó là thiên pháp. Khi mà ngài thuyết xong bài kệ đó thì dạ xoa rất là hoan hỷ với ngài, Cho nên Đề Xoa đã tặng nước cho Ngài uống và khát, đồng thời giữ lời hứa thả người em của Ngài ra. Thì Đề Xoa nói rằng chỉ thả một đứa bây giờ, và tử thái tử muốn thả ai đây? Thì Đức Bồ Tát Ngài mới xin là thả hoàng tử Sunyat, tức là người em một cha khác mẹ này. Thì Dạ Xoa mới nói rằng là ngươi biết được thiên pháp là pháp của trời, nhưng mà ngươi không biết được thiên pháp ở đời. Tại sao ngươi cứu người em một cha khác mẹ mà không cứu người em cùng cha cùng mẹ? Thì Dạ Xoa nói rằng cái đó Ngài đã cư xử đúng pháp. Bởi vì nếu mà ba anh em đi chơi đó, mà lúc bây giờ Ngài đi về cùng với người em ruột của Ngài là Chanh Đà, thì Ngài nói liệu có ai tên không là Surya, em một cha khác mẹ của Ngài đã bị Dạ Xoa bắt, mà người ta lại nghĩ rằng là hai anh em đã âm mưu giết hại hoàng tử Surya để sau này có thể chiếm ngai vàng. Còn bây giờ thì Ngài đi về cùng chung với Surya. Thì khi Ngài nói rằng Chanh Đá, em người em ruột của Ngài đã bị Dạ Xoa bắt, thì lúc đó mọi người sẽ cảm thông hiểu được, người ta sẽ tin. Thì Dạ Xoa nghe nói như vậy, Dạ Xoa rất là quan hỷ, tán thán cái hạnh đức của Bồ Tát và trí tuệ của Ngài, cái cư xử khôn khéo của Ngài, và một quan hệ thả hết cả hai người em của Bồ Tát. Đức Phật kể lại câu chuyện ở xong thì Ngài đã nói đến tiền thân của Ngài là chính là Thái Tử Trí Tuệ. Ở đây quý vị nhắc cái câu chuyện này để cho chúng ta thấy rằng cái pháp tạo quý như thưa ở tập pháp thổ xưa, các bậc trí đã xem hai pháp đó là cái nền tảng luân thường đạo đức rồi. Cho nên trong cái pháp tu tập, hai cái pháp này nó đóng một vai trò rất là quan trọng. Và Đức Phật Ngài có dạy ở trong Tăng Chi Bộ Kinh nói về bảy cái tài sản của bậc thánh, rồi thánh sản Ariya Thanh Lạc: tàng tài, quý tài, tinh tài, giới tài, văn tài, trí tài và tuệ tài. Tàng quý là hai cái món tài sản của bậc thánh, cái tên giới cũng là tài sản của bậc thánh, cái sự đa văn, cái hạnh bố thí và trí tuệ đều là tài sản của bậc thánh. Những người nam nữ nào trong đời này có đầy đủ thất thánh tài đó được xem, được gọi là một người giàu có nhất trong cuộc đời. Cho nên ở đây khi mà chúng ta nói đến lòng tà quý, là chúng ta phải nói rằng hai pháp này cực kỳ quan trọng, bởi vì nó là nền tảng luân thường đạo lý. Khi một con người mà sống không có lòng tà quý, người đó trở nên nguy hiểm. Họ có thể không phân biệt được cái thiện cái ác, cái tốt cái xấu, cái điều nên làm không nên làm. Và từ chỗ thiếu lòng tà quý mà chúng sanh dẫn đến cái sự hành động, lời nói và suy nghĩ theo ác pháp, và do vậy họ phải bị sanh xuống khổ cảnh sau khi mình chung. Và ngay trong hiện tại, trong cái thế giới đời người này, nhờ cái lòng tà quý mà nó bảo hộ, che chở cho con người ở trong xã hội sống được bình an với nhau. Do đó, hai pháp tà quý này còn được gọi là Loka Ba Chữ là Lục Ba La Tham Ma, tức là pháp hộ trì thế gian. Một vị tỳ kheo trong Phật pháp, ngoài cái lòng tin với Đức Phật, vị đó còn có lòng tà quý, vị này biết hổ thẹn và biết sợ hãi trong các lỗi nhỏ nhặt, thì vị này diễn giới được. Cho nên ở đây hai pháp này mới được gọi là những cái pháp hộ trì thế gian, là những cái pháp hiện gọi là bạch pháp xuất thâm mắt, và cũng gọi là thiên pháp, gọi là đi qua thâm mắt. Kính thưa quý vị, hôm nay vì đường truyền của đại đức Phật Tính vì yếu không có thể thuyết được, nên chúng tôi liền khuyết thuyết cho cái đề tài này. Và bây giờ đã được thấy có thượng tọa Giác Đẳng vào rung rất là hoan hỷ. Thỉnh thượng tọa Giác Đẳng sẽ điều hợp cho cái phần thảo luận tiếp theo. Kính chúc chư tôn đức được an vui tu tập. Kính chúc quý vị Phật tử có sự tiến hóa thành tựu những thiện pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thỉnh
sa thú kính thiên chư tôn đại sư, bạch chư tôn đức và thưa quý Phật tử, cho đến giờ này thì ngoài chư tôn đại sư ra thì chỉ có mình chúng tôi hiện ở trong rừng mà thôi, chưa có chi bằng toàn phần. Hôm nay cũng xin thưa rằng chư tôn đang có một vài công việc ở chùa Liên Hoa và đang ngồi ở ngoài trời, do vậy có thể nó có những tạp âm, xin kính nghe được quý Phật tử hoan hỷ. Trước hết thì xin được thưa là bởi vì chưa ôi dạ có đại đức Phật Tính, dạ xin hỏi đại đức Phật Tính có nghe được không? Nếu đại đức Phật Tính đang có bạn ở trong trung và nghe được, xin đại đức Phật Tính thì trả lời cho cô. Dạ không. Đại đức Phật Tính, trong con phương luận đầu tiên, chúng ta thường nghe đến cái chữ lương tâm, người đời người chưa lương tâm, và theo đại đức Phật Tính thì chữ lương tâm á, nó có thể có cách nào ở phương diện nào đó nó gần và nó đồng nghĩa với cái tam và quý ở trong Phật giáo không? Xin đỉnh để đi Phật tích.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin kính đảnh lễ đến Sư Phụ Thế Siêu, xin toàn đức tăng, đại đức Minh Thành cùng chư tôn đức tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được tín hiệu là rõ. Trước tiên con cũng tri ân đến Sư Phụ Thế Siêu. Hôm nay thì cái thời giảng của con tự nhiên cái lúc trong cái thời gian giảng thì nét nó trục trặc. Và khoảng 10 phút cuối này, 15 phút cuối này thì được nghe một cách liên tục. Chắc có lẽ lúc nãy trong chùa có nhiều vị lên mạng để nghe thuyết pháp, chính vì vậy cái đường nét nó yếu đi. Sau một thời gian rất cuộc không vị nào nghe được, thành ra chắc có lẽ các vị đã offline rồi. Thành ra bây giờ cái đường truyền của chúng con nó cũng khỏe là nó tốt lại. Một lần nữa con xin tri ân đến sư phụ Tỳ Siêu. Bây giờ thì câu thảo luận đầu tiên chúng ta được bắt đầu. Ở đây thì nói về cái chữ lương tâm. Cái chữ lương tâm thì nó tuy rằng nó không có đồng nghĩa, nó không có đồng nghĩa với tàm và quý. Nhưng mà nếu mà nói ra đó, nếu mà nói ra hoặc là phân tích ra thì chúng ta thấy nó có cái nghĩa mà nó gần với tàm và quý. Cũng như là tàm và quý ở đây có nghĩa là cái sự hổ thẹn và ghê sợ, hổ thẹn và ghê sợ. Như phần đầu lúc nãy chúng tôi nói, cái hổ thẹn này có nghĩa là không phải là hổ thẹn như là như là mình mặc một cái bộ đồ nó cũ, nó không phải là cái sự hổ thẹn đó, mà đây là cái sự mà hổ thẹn về cái lời nói, cái lời nói của mình, mà nó thuộc về lời nói độc ác hay là lời nói nó xâm độc, hoặc là những cái hành động như là sát sanh, trộm cắp, vân vân. Thì quý vị thấy rằng nếu mà hỏi một người mà biết Phật học thì hỏi là tại sao mà một cái người mà biết tu tập, biết về Phật học mà người ta không làm những cái, người ta không nói lời độc ác, hoặc là người ta không làm những cái hành động ác bức cha đi ta, thì vậy thì người ta sẽ trả lời là cái nếu mà cái người mà biết về Phật học thì người ta nói là do cái người đó là có tàn có quý, do người đó là có tàn có quý. Còn ví dụ như quý vị thấy rằng có những người đời khi mà người ta nói chuyện với nhau, người ta nói rằng là đúng ra cái người ta thấy cái điều đó thì người ta sẽ làm được, nhưng mà tại vì người ta nghĩ là lương tâm không cho phép, lương tâm không cho phép, thành ra chính cái chỗ này quý vị thấy rằng là nó có cái, nếu mà mình phân tích ra ở trong cái lúc đầu nếu mà so về những cái sự nhìn nhận thì chúng ta nhìn nhận không ra, nhưng mà nếu mà so lại đó thì chúng ta thấy rằng là nó có, mà nó có những cái điểm mà nó gần như là giống nhau, nó giống nhau rất là nhiều. Thì ở đây thì theo chúng tôi nghĩ, một người mà người ta biết ở trong Phật pháp thì người ta sẽ dùng cái chữ là thí dụ như là tàm và quý, hổ thẹn hoặc cái sợ. Còn đối với những người mà ở bên ngoài, người ta không có biết, không có biết cái từ ngữ Phật giáo đó, thì có thể rằng người ta nói rằng là thôi cái lương tâm tôi không có cho phép tôi làm gì, cái lương tâm của tôi không cho tôi nói cái điều đó. Thì vậy thì quý vị thấy rằng cái điều đó nó cũng có cái sự giống nhau. Ví dụ như quý vị thấy rằng một người mà người ta có tàm có quý, khi mà người ta trước kia đó người ta không có tàm không có quý, hoặc là trước kia người ta không có biết Phật giáo, thì ai nói gì thì người ta sẽ trả lời lại, hãy người ta chọc mình chọc lại, hãy người ta phỉ báng mình phỉ báng lại, hãy người ta gây quán gây hận của mình thì mình sẽ gây quán gây hận lại. Nhưng mà từ khi người ta biết tu tập rồi, người ta biết tu tập rồi thì người ta sẽ có cái sự thay đổi, ai chọc mình không chọc lại, rồi ai gây hận thù của mình không gây hận thù lại, vân vân. Thì là do đâu? Do chúng ta có tàm và quý, nó phát ra. Còn đối với những người bình thường, thí dụ như người ta không có học ở trong, nhưng mà người ta nghĩ rằng là thôi bây giờ mình lớn rồi, cái lương tâm mình làm gì không được. Thí dụ như vì thấy rằng có những người khi mà người ta cũng, có thể là người ta cãi nhau, hoặc là có thể người ta sẽ dễ bất bình, dễ dễ xung đột vân vân. Nhưng mà bây giờ người ta nghĩ thôi mình lớn rồi, mình làm gì thì cái lương tâm mình nó không có cho phép. Mình lớn rồi mà mình nói những cái lời đó thì cái lương tâm mình nó bị rây rứt, hoặc là nó sẽ bị cắn rứt về những cái lời nói đó, hoặc là những cái hành động đó. Thì chính cái điều này thì chúng ta thấy rằng đối với cái chữ lương tâm mà nó có những cái nghĩa, hoặc là nó có những cái sự suy tư, những cái sự suy nghĩ, nó rất là gần với cái chữ mà hổ thẹn và ghê sợ, hổ thẹn và ghê sợ. Thì nếu mà nói cho cùng á thì người ta dùng cái chữ lương tâm, nhưng mà thật sự ra đó là ẩn ở bên trong á, thì người ta cũng có cái sự mà hổ thẹn hoặc là xấu hổ hoặc là người ta ghê sợ với tội lỗi, nhưng mà do cái sự hiểu không có thấu đáo hoặc là không có không hoặc là còn một cái tự ngã hoặc là còn một cái gì kỹ gì đó, thành ra đó thành ra người ta dùng cái chữ là lương tâm. Thí dụ như ở đây cái điểm này nó thơ tế nhỉ quý vị. Thí dụ như mình là một cái người phụ nữ đẹp hoặc là mình là một người con gái đẹp thì không thể nào mà mình la lối xỉ xỏ chỉ chỏ này kia hết, nhưng mà không lẽ mình nói rằng là mình sợ cái điều đó hoặc là mình hổ thẹn với những cái điều đó, nhưng mà người ta có thể người ta sẽ dùng cái chữ lương tâm thôi, lương tâm tôi không có cho phép tôi nói với họ cái câu đó hoặc là tôi chỉ chỏ bằng cách này cách kia. Nhưng mà thật sự ra mình phải hiểu ở bên trong là tại sao người đó có lương tâm, tại vì người đó sợ đờ chê bai hoặc là người đó sợ một cái lý do gì đó, hổ thẹn với một cái điều gì đó hoặc là ghê sợ với một cái điều gì đó nên người ta tạm dùng lúc đó người ta sẽ dùng cái chữ lương tâm để mà nó che lại cái điều mà người ta sợ. Đây là một cái điểm tế nhị nữa, đây là một cái điểm tế nhị nữa. Thành ra đó, nếu mà chúng ta khi cho cùng xét cho cạn thì cái chữ lương tâm này nó rất là gần với cái chữ tàn nhẫn quý hay là hổ thẹn và ghê sợ. Đây là những cái ý con xin được thảo luận qua câu hỏi đầu tiên mà thượng tọa đã nêu. Bây giờ con nhất là con xin tỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Tha Gia.
Dạ bạch ngài, sa thủ kính chân đầy được tính. Và bây giờ thì xin được trở lại với thượng tọa thời xưa. Khi bạch thượng tọa thời xưa, khi bạch chúng ta nói đến tàn và quý, thì có nhiều người nghĩ rằng hai điều đó nó họ mang cái tính cách như là tự nhiên mà không phải qua cái sự vận dụng của lý trí. Tại khi mình suy nghĩ bằng lý trí đó, thì nó không còn là cảm xúc tự nhiên được. Thì bạch thượng tọa thời xưa, chúng ta hiểu một điều đó là tàm và quý là một ở trong những cái trạng thái cố hữu của các những cái thuộc tính cố hữu của các cái tâm thiện. Thì một cái người mà muốn quân tập tàm và quý trong đời sống để trở thành một cái tính cách là phản xạ tự nhiên khi mà người gặp phải chuyện gì đó, thì làm sao để có được phản xạ đó, làm sao để tập nên những cái thói quen đó, làm sao để chúng ta có thể biến tàm và quý trở thành một cái phần phản ứng tự nhiên khi mà chúng ta đối diện với những cái sự mời mọc, đối diện với những cái chuyện mà làm cho chúng ta trở nên phiền não. Xin kính tỉnh từ đầu tới sự.
Xin được một thầy ạ. Tôi kính bạch chư tổ đức kính thưa quý phụ tử. Ở trong cái dụng pháp thì tạm biệt là hai cái tâm sở hay là hai cái thủ tính cố hữu nó thuộc về tình hảo biến hành phối hợp, hai cái thủ tính này luôn luôn có mặt ở trong tất cả cái tâm tình hảo, kể cả trong tâm thiền, tâm quả, tâm tố, giới đấu đại và siêu thế. Tuy nhiên, hai cái thuộc tính này muốn trở thành những cái thiện pháp nền tảng thì phải do các ý tu tập, tu tập. Bởi vì mặc dù ở trong tâm thiện thì vẫn có hai cái thuộc tính tà quyến, nhưng hai cái thuộc tính ở trong cái tâm thiện hay là những cái tâm tình hảo khác, nó chỉ có chức năng là biểu hiện cho cái tâm tình hảo đó, chức năng miễn nhiễm của tâm tình hảo. Những ác bất thiện pháp, tham sân si cố ế, nó không thể nhiễm được cái tâm thiện là do cái lòng tà quý. Thì dưới ở tập bát hai cái thủ tính đó là cái chất miễn nhiễm. Nhưng khi mà chúng ta có cái sự đắc ý nguyên tập để làm cho hai pháp này nó nổi bật và nó trở thành những cái nền tảng của đạo đức, thì chúng ta phải có cái sự cố gắng. Ở đây trong cái việc mà chúng ta trao dồi hai cái tính này thì ở đây những gì? Ở trong kinh giải diệu pháp có đề cập đến hai cái pháp, cái nhân cần thiết để mà phát sanh lên lòng tạm, tức là ác tác, garbu tức là biết tự trọng. Còn cái yếu tố hay là nhân cần thiết để cho phát sanh lên cái lòng quý gọi là pragyaru, tức là biết trọng người khác. Một con người biết tôn trọng thì con người đó là có lòng tạm, tức là có liêm sĩ. Ở đây cái chữ lấy chi gọi là liêm sĩ, tức là chỉ ngay cho cái pháp huy lý, tức là cái sự hổ thẹn, hổ thẹn với lương tâm. Nếu hổ thẹn với lương tâm thì như vậy được gọi là lương tâm. Và khi một người mà họ nghĩ đến cái cương vị của mình như vậy, cái giai cấp của mình như vậy, cái học vị của mình như vậy, mình được người khác biết đến là như vậy, người ta đang ngưỡng mộ, và chúng ta suy nghĩ như vậy đó vì do cái sự tôn trọng, nên chúng ta tránh không làm những cái điều quấy, điều ác hay là những điều bất thiện. Thay vì người khác họ nói cười hàm hồ, hoặc là họ có những cử chỉ lố bịch, nhưng mà với một người biết tôn trọng thì người này sẽ không để cho hành vi thân khẩu trở thành lố bịch, bởi vì người đó biết tự trọng. Và chính do cái yếu tố tự trọng này nó nâng cấp làm cho người có một cái sự phản xạ về cái lòng ta thi trí. Còn biết ở tập tác, tức là cái sự ghê sợ tội lỗi, sợ hãi cái hậu quả của cái điều ác, thì ở đây được gọi là cái nhân tố mà làm cho phát sinh lên cái lòng quý, tức là cái sự biết trọng người khác. Khi một người có cái sự kính trọng Đức Phật, kính trọng giáo pháp, kính trọng tôn chúng, thì người đó sẽ ngăn không có làm cái điều ác, tự có cái lòng quý. Người này biết trọng các bậc thầy khả kính, cho nên không làm các cái điều ác quý được. Và ở đây cái lòng quý là cái sự ghê sợ, cái sự kinh sợ, sợ nó có, nó có hai cách. Một là sợ người khác khiển trách, nếu là một trí, sợ người trí khiển trách. Hai là sợ về cái quả của nghiệp ác, sợ về hậu quả của nghiệp ác. Thì do cái sự kinh sợ này mà khiến cho ngăn chặn thu thúc không làm những cái điều ác quấy, những cái điều bất thiện. Cho nên ở đây thưa quý vị, muốn cho tàm quý trở thành phản xạ tự nhiên thì trước hết là người phải rèn luyện hai cái tánh, tánh tự trọng là Atagaru, và thứ hai nữa là biết trọng, tôn trọng người khác. Dần dần nó sẽ đưa đến cái lòng quý. Cái vấn đề này nói thì nó cũng dễ, nhưng mà khi mà chúng ta làm nó khó đó thưa quý vị. Từ cái việc tu tập lâu ngày nó sẽ thành cái thói quen, và khi đã có thói quen thì nó có cái phản xạ tự nhiên. Chúng tôi xin được trả lời cái câu thảo luận hai mà thượng tọa Giới Tấn vừa nêu như vậy. Nam mô Bổn Thầy.
Sa thú phía trên thượng tọa Tuệ Sư. Và bây giờ xin hỏi thượng tọa Tuệ Quyền, thượng tọa Tuệ Quyền có nghe rõ không? Thì tôi tự quyền, chúng ta biết rằng mỗi một người sinh ra đó đều có cái tâm mong mỏi rằng có người mình sẽ tốt, nhưng mà đôi khi mình cũng biết nó tốt như thế nào gọi là tốt. Và ngay cả khi mà chúng ta đề cập đến tàm và quý là hổ thẹn và gây sự tội lỗi đó, thì nhiều khi chúng ta cũng biết là cái gì là tội, cái gì là không tội. Thì tôi tự nguyện có thể phát khảo sơ là nếu một người ở trong đời sống mà nghĩ đến cái gì là tội lỗi, cái gì không tội lỗi đó, thì có những cái những pháp nào mà chúng ta có thể đề ra cách cụ thể là đây là điều tốt, đây là điều không tốt. Xin thưa tôi tự nguyện có nghĩ cho một vài ý nghĩ về điều này.
Thưa đại chúng, nghe rõ không ạ? thì hôm nay đã khai cái mic mic mới chính vì cơ báo cơ nó nghe rất là rõ không hay là nghe rất là cũng còn rõ xin quý báo lại để có nghe ổn định không ạ? Bây giờ nghe rất rõ, cảm ơn cô Tịnh Hảo. Con thành kính đến lễ đến Đức Phật, đến giáo pháp, đến nơi chúng tăng, cùng kinh lễ đến sư phụ từ siêu, từ tổ chức đảng, đến Đức Minh Thành, đến Đức Pháp Tính, cùng chư tăng đang hiện diện, thân chào đến quý tu nữ, cùng chư Phật tử. Vậy kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể đại chúng. Có thể nói rằng là những cái sự cụ thể hay là những cái hành động mà chúng ta cho là ác hay là cho là không đúng, cho nó là sai thì nó rất là nhiều. Với con người đời đó, thì người ta cho chỉ là một cái điều mà tức là mình thân ác, khẩu ác, cái đó là thật là ghê gớm. Và nếu như người nào không có thân ác, không có khẩu ác thì người đó là con người bình thường, theo như là tốt đẹp. Nhưng ngược lại đến tinh thần Phật pháp thì ý ác thì chính là một trong những nguyên nhân mà chúng ta cần phải có một cái sự ngăn trừ từ khi nó khởi lên. Thí dụ như bây giờ, chẳng hạn như bây giờ một người đó đang suy tính bây giờ là trộm cắp hoặc gian lường hãm hiếp hoặc là rủ chè phe bớt dối lừa vân vân hoặc giết hại vân vân, thì đó là những hành động của kẻ ác. Ví dụ như chúng ta thấy cái hành động chẳng hạn như làm đánh đập hay là sát hại chúng sinh, mà có đó là những cái trò vui, đây là những cái ác bất thiện pháp. Thí dụ như chúng ta biết là đá cá, đá gà hoặc là đua ngựa, cờ bạc, rượu chè, hút sắc, nó chính là những cái điều mà bất thiện hay là ác pháp. Có thể nói rằng là cái điều này tại sao gọi là cái gọi là cái ác, cái bất thiện, khi chúng ta làm cái hành động mà ngay cả cái lương thường, cái đạo đức ở cuộc đời thường họ cũng không chấp nhận, chứ đừng nói chi là trên tinh thần Phật pháp thì điều đó không chấp nhận rồi. Bởi vì thân anh làm quá ác, chính là thân phải sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Ở đây đó là ba hiển lộ lên ba cái điều lớn nhất. Thưa quý vị, nội chỉ chúng ta thấy chúng ta bây giờ chúng ta rượu chè bài bạc hoặc là chúng ta như đã nói đá cá đá gà vân vân, thì những tình huống kiểu đó thì cho nó là một cái chuyện giải trí, nhưng sự thật đó là cái hành động ác, tuy nó không thuộc về cái thân ác như chúng ta đã thấy là sát sanh, trộm cướp, tà dâm phải như vậy, nhưng nó cũng thuộc về cái thân ác. Và cái người như thế là chúng ta biết là nó không có một cái hành động tốt đẹp. Và thứ hai là cái lời nói ác, nó cũng là một cái pháp bất thiện, một cái hành động ác mà chúng ta thấy không phải đâm, không phải chém người ta mà người ta chết, mà cái vũ khí đó chính là binh khí miệng lưỡi, nói người ta chịu không nổi khi người ta nhớ đến cái lời nói của mình, người ta ăn không ngon, ngủ không yên, người ta đau khổ vô cùng. Cái binh khí miệng lưỡi nó lớn, nó ghê lắm. Thì cũng vậy, nếu như chúng ta khi mà chúng ta khởi lên một cái lời nói ác, khi khởi lên hành động ác, khởi lên như vậy thôi thì chúng ta biết đây là một điều sai quấy. Với người bình thường thôi, cái hành động, cái tư cách của con người đàng hoàng, con người có đạo đức, con người có một cái trình độ, con người có một hiểu biết thì người ta sẽ không làm, mình không được làm như vậy. Chắc chắn rằng như chúng ta sẽ đọc trong kinh văn, dĩ nhiên rằng chúng ta khởi lên cái tà tâm, với cái ý dâm thôi, đó cũng là cái điều sai. Mà đối với cái người hiểu có cái lòng tàm mà quý như vậy thì chắc chắn gì nó không xảy ra. Còn nếu như cái không giữ cái ý ác này để cho nó tốt đẹp thì nó rất là nguy hiểm. Thì cũng vậy, cái người tu tập có khi mà khởi lên một cái ý nghĩa ác, thì chúng ta biết là những cái chuyện mua vui, những cái chuyện mà bằng những cái hành động này, những cái trò vui kia, thì chúng ta hãy đâm đo chắc đếm một chút xíu. Bởi vì khi cái điều đó làm mà nó hại cho mình, hại cho người, chúng tôi nói chuyện ví dụ một chuyện đánh bạc thôi, Nếu chúng ta đánh bài trong cơn mê, nó hoảng loạn, chúng ta quên đi bao nhiêu tài sản của chính mình. Mình chỉ đi bỏ ra, đi thiêu, đi nướng một chút xíu trong một tích tắc của một ván bài hay của một ván cờ. Thế nên để lại sự đau khổ cho mình, cho vợ con mình, cho những người thân của mình và cho xã hội. Hành động đó chính là hành động ác bất thiện. Hành động đó chính là cái hành động tư cách con người không được phép như thế. Quý vị Thái Lan ấy, rất là đặc biệt. Người ta có thể có những thú vui gì nó rất là lớn, nhưng đặc biệt là tuyệt đối không cho đánh bạc. Cho nên Thái Lan chúng ta không có thấy như casino. Bởi vì trên cái tinh thần không chấp nhận, chỉ có một cái đam mê một chút xíu vậy là nó tan hoang cửa nhà, để lại một cái hậu quả cho xã hội, đau khổ cho những người khác. Đây cũng là một nét son của Thái Lan dựa trên cái nền tảng đạo đức Phật giáo. Họ có thể làm những cái hành động khác. Họ có thể có những cái hí viện, cái kỹ viện. Họ có thể cho người ta mua vui như thế, nhưng không có những cái bài bạc. Bởi vì dáng cờ này là dáng cờ của cuộc đời, mà thường đó là bài bạc là bác thần vàng, sao mà nó tốt đẹp bao giờ. Không có ai mà giàu mà gì đến bạc hết. Tất cả chúng ta mà xem những cái phim ảnh mà thần bài hay là các cái casino để mà nó có những cái đó, chứ không phải là phim ảnh, chứ thật sự là không có những người mà giàu có nên từ cái chuyện bài bạc. Dạ, thì cũng vậy, chúng ta là một những người hiểu biết đó là những điều bất thiện, đó là ác bất thiện pháp, và là một người hiểu biết trí tuệ. Thì khi chúng ta khởi lên ý nghĩ như vậy thì chúng ta có cái lòng quỷ nó gây sợ nó. Và nếu chúng ta đã làm thì chúng ta có một cái sự hậu thẹn với cái tội lỗi của mình, và từ đó mình sẽ không làm những việc về sau. Nhiều lắm trong cuộc đời này, thí dụ như chúng ta biết là một người giữ giới, thì dù cái giới đó nó có cứu mạng mình, vì ấy cũng không làm. Như chúng ta thấy ngài hậu mù, ngài thấy rằng nếu như ngài nằm thì nó mất đi một cái pháp tu của ngài, thì ngài cũng không. Thì ngài tinh tấn trên một cái pháp đó. Ngày hôm nay nhiều khi chúng ta biết nó có những cái thuốc trị bệnh mà phải giết con này giết con nọ để điều trị bệnh. Thì là một người hiểu biết Phật pháp, chúng ta biết đây là cái việc bất thiện. Bây giờ chúng ta đang đau khổ, chúng ta đang bệnh hoạn, giết một chúng sinh khác thì chúng ta cũng đã làm đau khổ nó, không làm. Và tìm cái phương thuốc khác để điều trị, chứ không là phương thuốc này. Nhưng nhân gian thì người ta nói rằng nó là như thế. Hay là trên tinh thần của đời thường, của một số đạo giáo, người ta cho là vật chuyển nhân, cho nên người ta sẽ giết hại sát nó, sát hại nó để người ta nghĩ rằng nuôi mạng của mình. Thì chúng ta là người khôn hơn nó, mạnh hơn nó, thì chẳng qua đây là mạnh được yếu thua thôi, thắng tiềm ít nhảy để sát hại. Và đó là những hành động bất thiện. Là một người có trí tuệ thì người ta sẽ không làm như vậy. Chứ đừng nói chi là chúng ta thấy là một người có cái sự giữ giới, thì họ biết đó là những hành động mà gây đau thương tới người. Và tiến tu trên một tinh thần Phật pháp nữa, thì chúng ta biết là họ giữ cái cửa của ý niệm. Đây là bất thiện, vì ấy biết đây là bất thiện, tâm khởi lên bất thiện, tâm khởi lên tham ác, sân ác, là họ loại trừ nó ngay, không cho nó xuất hiện. Thì cái đó nó chính là họ ngăn ngừa tất cả những cái điều mà ai mà có thể, ai tu tập về chánh niệm, ai tu tập về chánh định, thì người đó có thể nói rằng là làm tốt đẹp ở trên tinh thần của thiện pháp, hay là trên tinh thần của cái lòng tàm và lòng quý. Bởi vì vị ấy đang an trú trong pháp, vì ai đang an trú trong chánh niệm của mình, trong chánh định của mình, để được tốt đẹp cho mình và tốt đẹp cho người. Đó chính là chúng ta mang tới một cái điều không sợ hãi cho người. Cái sự tu tập nó là vậy đó. Chẳng những nó trở thành một thiện pháp, mà nó trở thành một cái lợi người, tức mang đến một cái vô quý thí cho người. Còn nếu như chúng ta làm một cái hành động bất thiện, một hành động ác, mà chúng ta không có cái tâm hậu thẹn, cái tội lỗi, thì đó chính là hại cho mình, mà hại cho người nữa, hại cái đau khổ cho mình. Bởi vì người mà làm cái điều ác thì họ cũng chẳng có vui, hay là nếu như họ vui thì cũng trong chốc lát, và rồi đau khổ sẽ tới với họ. Cho nên là nay đau khổ, đời sau đau khổ, làm ác hai đời khổ. là như vậy. Chúng ta phải nhớ rõ một điều, chúng ta luôn luôn phải có một cái vận hành, một cái lòng tàm, một cái lòng quý. Quả thật xem nó như là một phản xạ, xem nó như là một điều mà chúng ta ngăn ngừa ngay. Bởi vì nếu có lòng tàm, lòng quý, nếu khởi lên những cái điều mà chúng ta ngăn ngừa, những ác bất thiện pháp đó, chúng ta sẽ không làm. Còn người mà chúng ta biết, chúng ta gọi là giết người mà không, mà không dám, mà tức là mà không run sợ, thì quả nhiên những người đó nó thiếu cái lòng tàn quá nè. Và có cái việc giết chóc đó nó làm chuyện bình thường, mà những cái sự ấu đả, những sự đâm chém nó ghê gớm, thì phải nói cái tâm của những người này, cái tâm bất thiện nó rất là ác, nó rất là lớn. Do đâu? Do cái sự quân tập của ý ác nhiều, do cái khởi lên cái ý ác nhiều, và thế là cái ý ác đó tới một lúc nó đào dân, nó bộc phát ra. Thì đây là một điều nguy hiểm. Cho nên cái sự tu tập đòi hỏi người con Phật của chúng ta phải biết chặn, mà chúng ta biết đè, mà chúng ta biết ngăn che nó, để nó không cho nó phát huy, đè nén và áp chế nó, cũng như để diệt trừ nó. Bởi vì chính vì chúng ta thực hiện cái lòng tham lòng quý, hay chúng ta làm không làm những cái điều ác, không làm những cái điều bất thiện, nó dựa trên tinh thần chúng ta phải có thọ trì giới. Nó là một cái hàng rào. Chúng ta đã nói nãy giờ rất nhiều về chủ đề cụ thể về những điều ác bất thiện pháp, cũng nói thêm đó chính là cái gì, là chúng ta phải có hàng rào của cái giới thì những việc ác chúng ta mới không làm. Còn nếu như chúng ta không có hàng rào của cái giới để nó ngăn trừ, nó che, thì quả thật quý vị, chúng ta sẽ làm cái điều ác ngay. Nếu chúng ta không, người không giữ giới thì là ác giới, và sẽ phạm những cái điều mà sức là đau khổ ghê, là cho hai người hại cho mình. Cho nên mong rằng tất cả chúng ta luôn luôn phải có cái lòng tạm, là có cái lòng quý, để làm điều hết sức tốt đẹp. Kính bạch thượng tọa, phó đạo điều xin trình bày như vậy. Nếu có điều gì cần bổ túc thì cứ thưa thỉnh như ngày năm mươi thứ hai nhé.
Nam mô Phật Thầy. Xin phiền Thư Tội Thư Bình. Kính bạch Thư Tội Thư Siêu, không biết Thư Tội có nghe được không? Nếu Thư Tội Thư Siêu có ở trước máy thì Thư xin kính thỉnh Thư Tội hoan nghị trả lời cho câu thảo luận kế tiếp. Dạ bạch Thư Tội Thư Siêu, không biết Thư Tội còn trước máy không?
Dạ.
Dạ bạch Thư Tội Thư Siêu, khi mà chúng ta đề cập đến tam và quý đó, thì chúng ta cũng thấy rằng Đức Phật Ngài có đề cập đến những cái giai đoạn mà trong xã hội loài người đó, có lúc tàm quý nhiều thì cái đạo đức được vững mạnh, nhưng mà cũng có những giai đoạn mà đạo đức rất là suy thoái, và do đạo đức suy thoái do đó nó kéo dài theo một loạt những cái hệ quả ảnh hưởng khác, và tất cả đều là do không có lòng tàm quý hết. Thì mà thưa tôi, từ xưa có nhiều người họ nói rằng thời đại ngày hôm nay là thời kỳ mà được đề cập đến trong kinh, là con người càng lúc càng khôn ra, và những cái suy nghĩ dựa trên tàm quý ngày càng ít đi. Thì cái nhìn của thưa tôi ngày nay, điều đó nó có thực sự như vậy không, và nó có đáng cho chúng ta lo lắng không? Xin kính thưa 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 sức.
Nam mô Phật Thầy. Kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa quý Phật tử, nói đến hiện tượng con người suy thoái đạo đức thời nay và thiếu tạm quý, cái điều đó rất đáng lo ngại. Bởi vì khi mà con người thiếu từng đồng biến từ cái nếp sống ở trong đạo giáo, cái nếp sống ở trong xã, trong gia đình, cái nếp sống sinh hoạt ở ngoài xã hội, khi mà mình suy thoái đạo đức thì nó trở thành một cái lỗ hổng to. Khi một con người có lòng tàm quý thì cái giáo pháp được trình bày họ nghe họ dễ lên hội lắm và rất dễ tu tập. Khi một những con người mà họ sống có lòng tàm quý ở trong gia đình, cha mẹ dễ giáo dục con cái, anh chị em ở trong gia đình nó sẽ thể hiện cái tình chị ngã em nâng, nó dễ lắm thưa quý vị. Và ở trong xã hội khi con người còn lòng tàm quý, nó biểu hiện bằng cái nếp sống lịch sự, văn minh và luôn luôn biết tôn trọng người khác, cái xã hội sẽ trở thành đẹp. Nhưng mà dần dần thì con người ngày nay rất thiếu hiểu, thiếu ý thức về cơ cách sống lòng khó lòng tà quý, có liêm sĩ. Cho nên khi mà họ đi vào chùa, phần lớn là thì chỉ để vui chơi thôi. Mà khi nói đến cái đạo đức và do pháp của Đức Phật là thế, dường như là họ không mấy quan tâm, ít có người quan tâm đến. Còn ở trong gia đình thì khi mà thiếu lòng tàm quý thì cha mẹ dạy dỗ con cái được, con cái có cái sự hổ mẫu đối với cha mẹ, trịnh thượng đối với cha mẹ, có đôi khi ngỗ nghịch với cha mẹ, mắng chửi lại cha mẹ hay đánh đập lại cha mẹ hoặc giết chết cha mẹ cũng có. Rồi anh chị em cùng chung huyết thống một cha mẹ sinh ra, thế mà khi con người sống vô tàm vô quý, nếu bây giờ họ không còn nghĩ đến cái tình cảm anh chị em trong gia đình nữa, mà vì một miếng ăn, vì một món tài sản, vì đất vườn nhà cửa bố cha mẹ để lại chia mà không đều, hoặc là họ tham họ muốn dành đi hết, không để cho anh chị em hưởng chung, thì lúc bây giờ họ có thể ngoảnh mặt trở mặt, không còn là người thân nữa mà trở thành những kẻ thù với nhau trên thương trường. Cái đó nguy hiểm rất thú vị. Rồi ra ngoài xã hội chúng ta thấy cảnh thời nay là những người học trò mà họ xem thường ông thầy, họ có sự hổ mẫu, không có lễ độ với thầy, hoặc là họ mắng giết đánh đập, hoặc là giết hại thầy cô giáo. Cái chuyện nó xảy ra nhiều ở học đường chứ quý vị. Rồi giữa con người và con người trong xã hội, họ gặp nhau họ không còn biết tôn trọng nhau nữa, và họ có thể với cái tâm sân hận độc ác họ có thể mắng giết nhau, có thể đánh đập nhau, có thể làm hại lẫn nhau, mà họ không có một chút sát thương hay là một chút vị nể. Thời như vậy, cả cái thế giới loài người này nó sẽ trở nên loạn. Và đây là một điều mà nếu mà càng nghĩ đến thì chúng ta càng phải âu lo, băn khoăn. Rồi những cái thế hệ về sau này nó sẽ như thế nào được? Các cái thế hệ trước bây giờ còn sống sót thì tương đối là những người ở thế hệ trước bây giờ 50, 60, 70 tuổi thì cái thế hệ đó đạo đức còn, do lòng ta có lòng tàm quý. Nhưng mà cái thế hệ trẻ thời nay thưa quý vị, cái lòng tàm quý không có. Cho nên đây là cái mối nguy, là một sự đe dọa cho cái nền đạo đức của con người. Thật thứ ra cái thời chúng ta sống là bắt đầu đi vào cái thời suy thoái đạo đức vì thiếu lòng tàm quý, mà ngày xưa Đức Phật Ngài đã đề cập đến rồi. Kể từ cái bài kinh mà Đức Thế Tôn Ngài giảng giải về 16 điều mộng của Đức Vua Bát Tinh Na Ní, Vua Bát Tinh Nặc. Ở trong 16 điều mộng đó, Vua Bát Tinh Nặc đã nằm mộng thấy những gì, và bạch hỏi Đức Phật thì Đức Phật đã giải thích cho nghe. Thì thưa vì ở cái thời kỳ của chúng ta là bắt đầu có cái sự ứng nghiệm về lời dạy của Đức Phật, lời tiên tri của Đức Phật về cái đời sống của con người thiếu lòng tàm quý. Nên ghi rằng, cho nên ở đây chúng ta đừng có nghĩ rằng là cái thời kỳ con người sống suy thoái đạo đức thiếu lòng tàm quý nó chưa xảy ra, và nó chỉ sẽ xảy ra ở tương lai sau khi giáo pháp mãn. Chúng ta chớ có nghĩ như vậy, mà chúng ta nên biết rằng là kể từ sau khi Đức Thế Tôn Ngài ghi tịch Niết Bàn là bắt đầu dần dần ở mỗi một cái thời đại, mỗi một cái thế hệ thì bắt đầu có cái hiện tượng vô tàm vô quý ở trong cái cuộc sống rồi. Nó sẽ kéo dài cho đến khi mà mãn cái thời kỳ giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, lúc bây giờ cái lòng tàm quý nó lên đến cái mức dữ dội tột cùng. Lúc đó con người sẽ tàn sát lẫn nhau, và cho đến khi mà thế giới và người trên địa cầu này bị giảm số lượng rõ rệt, thì còn một chút ít người bắt đầu, còn một vài người họ còn sống sót thì họ mới bắt đầu có cái lòng tàm lòng quý, biết sống cái lương tâm, biết thương xót người khác, thì dần dần cái tuổi thọ nó mới bắt đầu tăng trưởng. Cho đến thời kỳ mà Đức Phật mới tại giá, Đức Phật Như là xuất hiện ở đời. Cho nên ở cái thời kỳ của chúng ta, cái thời kỳ này là cái thời kỳ mà sống bằng cái lòng tàm quý, nó chỉ được thể hiện khoảng chừng 40% thôi. Còn 60% là sống không có lòng tàm, không được quý. Nhưng mà cái đó thưa quý vị, theo cái cách nhìn của chúng tôi là ở tại cái xã hội bây giờ ở Việt Nam, còn ở các nước khác thì chúng tôi không biết làm sao. Nhưng mà chúng tôi chỉ biết rằng là trên thế giới bây giờ hàng loạt cái vụ mà sát hại lẫn nhau đó, do sự khủng bố hay là do cái tính điên cuồng mà họ giết hại đồng loại ở ngay tại trường học hoặc là ở trạm xe, thì cái trường hợp nó xảy ra nhiều. Thì chúng ta nghĩ rằng là nó cũng có tôi cũng có. Nhưng mà riêng về ở chỗ mà chúng tôi ở đó, thì chúng tôi thấy rằng cái lòng tàn quý bây giờ nó sa sút, cái đạo đức suy thoái chỉ còn ở khoảng 30-40% thôi. Thì đó cũng là điều rất đáng ngại. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của thượng tọa Giác Đẳng như thế. Nam mô Phật Thầy.
Xin hỏi đệ đi có tính có còn trước máy không? Nếu đệ đi có tính còn trước máy, khi tình đệ đi có tính còn thì trả lời cho cô sau lần kế tiếp. Đệ đi có tính có nhiều người còn nghĩ như vậy là trì giới làm tăng trưởng tàm quý, nhưng cũng có những người nghĩ lại là tàm quý để giúp cho chúng ta trì giới, thì câu nào đúng hơn? Giới là làm cho phát sinh tàm quý, hay là tàm quý làm cho phát sinh việc trì giới? Cái tình mình phải tính.
Nam mô Bổn Thầy. Một lần nữa con xin kính đảnh lễ với sư phụ Thực Sư và Đức Thánh Thiên Bậc Thiện Nguyên để được đồng hành cùng sư tổ tăng. Xin chào những bạn cô phụ nữ cùng các vị sinh nhật của mình. Cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được những điều này đó. Kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng. Đối với một người khi mà người ta giữ giới được thì do có cái nhân dân là tàm và quý. Do có nhân dân là tàm và quý. Vậy thì ở đây một người mà người ta thành tựu bị giới, người ta thành tựu bị giới thì là do cái người này có tàm, có lòng tàm và lòng quý, thành ra mới thành tựu về giới, hoặc là mới giữ giới được. Thành ra cái điều này, nếu mà một người mà không hiểu được ở chỗ này thì người ta nghĩ rằng là người ta tu tập chỉ cần tu tập về giới thôi, người ta bỏ qua tàm quý, hoặc là nhiều khi người ta không biết, có thể người ta sẽ nói bằng cách này bằng cách nọ. Đối với một người, ví dụ như chúng ta phân tích ra đó, một người tại sao người ta không phạm giới, tại sao người ta không phạm giới? Tại vì người ta có cái sự hổ thẹn và ghê sợ, người ta hổ thẹn về cái điều đó, người ta sợ bị chê bai về bản thân mình, hoặc là địa vị của mình, hoặc là gia tộc của mình, hoặc là đối với cái tuổi tác của mình, đúng không? Thì do người ta sợ, do người ta có cái sự hổ thẹn và ghê sợ với những cái điều đó, nên người ta không thực hiện những cái điều mà gọi là phi phạm hạnh, hoặc là những cái điều xấu, đúng không? Đó, thì vậy thì chúng ta thấy rằng ở trong cái trường hợp này á, một người á, mà người ta khi mà người ta có tàm có quý thì lúc đó nó sẽ phát sanh lên giới, nó phát sanh lên giới. Hay là còn nói là tàm và quý này nó giống như cái bờ đê, một cái chỗ để bao bọc, một cái chỗ để bao bọc để mà phát sanh lên một cái ngọn cây, hay là một cái bóng mát, hay là một cái gì đó nó có lợi ích. Thành ra vậy thì chúng ta thấy rằng một người mà người ta thành tựu về giới thì cái nhân đầu tiên, cái nhân gần nhất là tàm và quý. Vậy thì tàm và quý nó sẽ là nền tảng, nó sẽ là nền tảng để mà phát sanh giới. Cái điều này thì quý vị thấy rằng khi mà có những người người ta vẫn giữ giới nhưng mà người ta không có làm phát sanh lòng tàm, lòng quý. Có nghĩa là ví dụ như quý vị thấy rằng có những người ta thấy Phật tử bạn đạo của mình họ trì tam quy ngũ giới thì người ta cũng bắt chước, người ta thọ trì như vậy, hoặc là nghe người này đọc rồi mình cũng đọc theo vậy, nhưng mà mình không biết cái điều đó là gì hết. Còn có nhiều người ta còn tệ hơn, có nghĩa là người ta nghĩ rằng mình giữ giới, mình nguyện mình thọ trì những cái giới này lỡ mình phạm sẽ mang tội nó nặng hơn. Do vậy thì mình khỏi nguyện, mình khỏi giữ, thì mình có phạm vào, mình có vi phạm vào thì nó không có tội. Thì cái điều này trước tiên á là do đâu quý vị? Do cái người này người ta không có lòng tà, không có lòng quý. Thì chính khi mà chúng ta phân tích từ bên cái này qua bên cái kia, thì chúng ta mới so sánh lại, chúng ta mới biết được là cái người mà người ta giữ giới là tại sao người ta giữ giới. Tại vì người ta sợ, người ta sợ về cái tội lỗi này, người ta sợ về cái tội lỗi kia, hoặc là người ta sợ bị chê bai về cái bản thân mình, hoặc là gia tộc của mình. Ví dụ như vị thấy rằng ở trong thời Đức Phật, đối với những vị mà xuất thân từ dòng sắc đế lỵ, những cái dòng tộc cao quý, thì người ta làm cái gì người ta cũng sợ. Người ta làm gì người ta cũng e dè, sợ sệt về xấu hổ về cái dòng giống của người ta. Thì những cái sự mà hổ thẹn, những cái sự ghê sợ, hoặc là những cái sự e dè sợ sệt này, nó chính là có cái tâm này, có cái sự e dè, có cái sự hổ thẹn, xấu hổ này nè, nên người ta mới gìn giữ, người ta không để cho phát sinh cái gì mà nó thuộc về thân khẩu ý bất đó. Vậy thì chính cái chỗ này mà chúng ta thấy tàn và quý nó phân lên, hoặc là nó làm cái nền tảng giới của cái vị đó sẽ phát. Do vậy ở trong cái câu hỏi này thì theo tôi đó, thì tàn và quý nó sẽ là nền tảng để mà phát sinh giới, hay là còn gọi cách khác nó là cái nhân gần để người đó có cái sự mà giữ giới được. Đây là những ý con xin được đóng góp qua câu thảo luận số 5 này. Bây giờ con xin dẫn thương tỏ trở lại Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Cái bậc chỉ tu đức và sự kiến thức vững trước khi bước qua phần kinh Phật giáo, cũng xin có một vài điều nữa chia sẻ với các Phật tử. Là có thể ở trong một giai đoạn nào của cuộc sống thì chúng ta không thấy những cái gọi là luân tuần, những cái gọi là buông thả, phóng túng đó, nó có ảnh hưởng tai hại chúng ta như thế nào. Nhưng một khi mà chúng ta đi và chúng ta sống trong một tập thể, một tổ chức, và tập thể đó nó không có cái gì mỗi nhất định về vấn đề gọi là chúng ta tạo gọi là sự cái đàng hoàng ở trong cuộc sống, hay là có nói theo danh từ chuyên môn Phật học có tầm của quý đó. Thì những điều đó nó tạo nên những điều rất là phiền phức, và lâu ngày nó làm cho chúng ta cảm thấy rất là chán ngán. Chứ tôi nhớ khi mà về Anuradhapura, một cái cố đô của Tất Lan, có đến thăm một số các ngôi chùa. Và những ngôi chùa này, những vị sư cố để làm cái việc chấn chỉnh, các vị nói rằng chấn chỉnh về phương diện giới luật. Lý do là các vị cảm thấy rất là ngao ngán khi mà sống trong một cái cộng đồng, mà trong cộng đồng đó người ta sống luân tuần, không có một cái sự gìn giữ nhất định. Và ở trong lịch sử của Đạo Phật thì thường là chúng ta thấy nó có nhiều trường hợp như vậy, để củng cố một cái gì đó mà sử dụng thời gian nó đã mất đi. Phải nhìn nhận một điều là trong cuộc sống mà người ta sống không có nguyên tắc, trong cuộc sống mà người ta sống không có cái gì gọi là để nó phân ranh, thì nó giống như là mình ở trong một xứ quá nhiều xe mà chạy mà không có luật lệ giao thông, và luật lệ giao thông không có được tôn trọng. Nếu mà một người họ chạy ngang bằng stop đó, mà họ vượt bằng stop một cách cẩu thả đó, không ngừng lại, thì không phải chỉ có mang cái họa cho họ, mà còn hứa hẹn là mang họa cho rất là nhiều người cùng lái xe trên đường. Vì vậy căn bản mà nói, khi mà chúng ta đi ở một cái địa phương nào hay một nơi nào mà chúng ta thấy con người ở đó có tàm có quý nhiều đó, thì nó làm cho chúng ta cảm thấy an lập, cảm thấy vui và cảm thấy hạnh phúc. Chúng ta sống ở đâu mà con người gọi là bất chấp, bất kể, là muốn cái gì làm, ưng cái gì thì làm, ưng làm thì làm, không thì không ưng thì thôi, thì ở đó chúng ta sẽ thấy rằng nó để lại cho chúng ta nhiều cái hình ảnh. Rất là đáng thấy những điểm này thì chúng ta dần dà chúng ta sẽ tìm được cái niềm tin, tìm được ý thức thế nào là giá trị của tàm quý trong đời sống. Nhưng mà như lời của Thầy Tòa Thiên Siêu giảng là tàm quý là hai thuộc tính có mặt ở trong tất cả tâm tình hảo. Và Đức Phật gọi là tàm quý đó, là cái pháp mà là tạo ra cái gọi là không có phóng dật, không dị ngư, và đó cũng là nền tảng của thế gian này. Nên bài học này không phải đơn thuần là bài học nói về lý thuyết, mà bài học này là bài học để chúng ta chiêm nghiệm rất nhiều trong cuộc sống của mỗi cá nhân, và cái sự tiến hay là không tiến là sẽ tùy thuộc ở mỗi chúng ta. Bây giờ thì chúng tôi xin được dành thời gian còn lại để gửi đến những ngày quý vị một bản tin Phật giáo. Cũng xin thưa rằng bởi vì chúng tôi đang làm việc ở tại chùa Liên Hoa, và do vậy xin được rời đúng bây giờ, và xin mời đại hữu Vũ Quốc Phi gửi đến quý ngày quý vị một bản tin từ Tất Lan, nói về một trường hợp mới xảy ra hôm nay, là có những người họ dùng hình của Đức Phật để làm một cái họa tiết xăm ở trên người, và điều đó đã vi phạm một số luật pháp như ở Thái Lan và Tất Lan. Mời đại hữu Vũ Quốc Phi lập cho bản tin này do Phi Hoàng chuyển ngữ.
vào tháng 3 năm 2013,
nước khác ăn thuê các nước đặc biệt tiếp xúc vì sao mà đức Phật trong cảnh tài các nước gì cũng nói ngài rất xa với một hành động bất tín hành động nghệ thuật trên thân ông chính là sự cúng dường cái lòng trong nơi đức Phật của ông lần nữa ngài chúng tất lan không đồng ý ngược lại họ do đó hoàn toàn là sự biểu lộ của lòng bất kính với bất cứ nguyên nhân nào những hành động này cho thấy những người mang hình xăm không bỏ thì giờ để tìm đọc về quốc gia mà họ thăm viếng cùng phong tục tập quán của quốc gia đó trần tràng tự vấn về những lực chức năng của văn phòng du lịch bộ ngoại giao không có sự mơ hồ nào về cùng cách đối xử với hình tượng đức Phật cư xử sai sót đối với ảnh tượng đức Phật hoặc các vật tế lễ là một sự vi phạm nghiêm trọng vì vậy du khách đã bị kết án mình nên biến đức một tượng Phật mà chụp ảnh tràn tư vấn cảnh cáo như trên hiểu được phong tục tập quán của quốc gia mà bạn định thăm viếng có thể giúp du khách khỏi gặp trở ngại giống như cô Coleman đã trải nghiệm Coleman nhưng đã tự nhận là một Phật tử biết nhiều về những tín đồ khác nên hiểu biết khi đến các quốc gia như Tích Lan và các biểu hiện của sự tín ngưỡng được chấp nhận một cách bình thường hoặc biểu tượng sâu sắc của một tín ngưỡng từ phương Tây có thể gây ra những phản ứng trái ngược ở một nơi khác. Bản tin đây vừa chấm dứt. Nam mô Bụt Đại Giá. Xin mời trí thức lên thẩm đức điều hành phần còn lại. Xin mời.
Dạ. Kính cảm ơn huynh Chùa Bảo Phi rất nhiều. Bản tin vừa rồi đã chấm dứt cho chương trình lớp Phật Pháp Đức Thế Tôn hôm nay. Con tâm như sa thuốc lành thai, con tâm như thay mặt đại chúng chân gươm, chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hồ mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốt xứ Hương Viên để yểm trợ cho các phần hành trong lớp được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, hội sự chư viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm kết chương lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hạng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Đại Giá.
Kinchi Pusavatamang Kapapangiriyamamangkanyi Lavaja Manasadikasi Sukatangatang Kirekata Sanyino Atiyeya Sata Sanyino Katangunya Kalamayan Chapita Kipawantute Yedang Katang Suhidang Indang Bunya Kalamayan Yedata Kanakyanan con xin hồi hướng phước lành là đã cùng pháp giới chúng sanh rồi nhường mẹ cha thầy tổ thân nhân tiền tiền quá ban tròn phần phước chiếm cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan hỷ bao thuyền gần xa cầu cho mưa thuận gió hòa pháp thân thường kiếm nhà nhà an thương chúng sanh ba cõi sao đường do nhờ thân phẩm bao tồn mang cánh nghiệp lành từ cầu ý thân hóa thành phương hòa thủy di va ta ta pa bu ta lu ta ve na so ti hon du ni ro da ra ho su sa pa su man da va na ra ra du sa pa di va ta ta pa ta ma lu ta ve na so ti hon du ni ro da ra ho su sa pa su man da va na ra du sa pa di va ta ta pa sa ra lu ta ve na so Yeah, 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 yeah.